with AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại để gọi vô phòng vi âm nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp 713-664-8002, 713-664-8002, cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn USN 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com. Đó là website để theo dõi chương trình, hoặc qua số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình là 641-552-5009, 641-552-5009. Số điện thoại đó gọi vô để theo dõi chương trình thôi. Dĩ nhiên có thắc mắc gì về luật pháp 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và Đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại với khán giả trong giờ lát. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp 713-664-8002. Thứ nhất là theo dõi chương trình Luật pháp và Đời sống với luật sư David Vương và tôi là Thông Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, em chào anh Thom và David xin kính chào quý vị.
Để bắt đầu chương trình, xin mời thứ nhất giây đầu tiên cho tôi xin tên là hello.
Dạ vâng, chào luật sư Thom.
Dạ, thưa mời.
Tôi tên là Quang. Dạ vâng, đầu năm chúc luật sư vĩ đại sức khỏe, thành công mọi chuyện.
Cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, luật sư Thom, tôi cho tôi hỏi câu này. Tôi năm nay là 71 tuổi. Mà tôi có một cái nhà mà tôi đã trả hết rồi, trả nhà xong hết mọi cái, là coi như nhà chỉ giờ chỉ mỗi năm đóng thuế thôi. Bây giờ tôi muốn ép cái tên của, cộng cái tên của người vợ tôi vào, thì tôi phải làm cái gì và có dễ không ạ, hay là phải nhờ luật sư?
Dạ, cho Thom hỏi, Thom hỏi tên, cho Thom hỏi là bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Bà năm nay là 65, 67 gì đó, 67, khoảng 67 rồi.
Trên 65 tuổi rồi không ạ?
Dạ, tôi lấy nhau lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì mới muốn bỏ cái tên bà vào, bởi vì cái nhà đó ngày xưa tôi mua trước khi tôi lấy nhà tôi.
Dạ vâng, ok. Dạ. Thì khi mà mình bàn về chuyện mà sang tên, thì nó có hai ba khía cạnh phải luật sư David Vương, là một á, là mình sang tên thì nó ảnh hưởng với tài sản chung như thế nào, thứ nhì đó là sang tên xong rồi thì ảnh hưởng với thuế đất đai như thế nào, và cái thứ ba nó không quá quan trọng nhưng mà là nếu sang thì nhà thuế IRS coi cái này là sang để lại bán hay là có lợi tức gì không, lại là một cái vấn đề khác. Cái đó thì nó ngoài vấn đề mà anh em chúng tôi trả lời ngày hôm nay, tại vì chúng cháu chỉ là luật sư chứ không phải là accountant, không nói nhiều về IRS. Nếu mà sang tên của bác gái vô đó, luật sư Đại Vực, thì đối với giữa bác trai và bác gái, như bác nói là hai người lập gia đình với nhau lâu rồi, thì có ảnh hưởng gì không, hay là bác gái cũng trước sau cũng có tên trong đây rồi?
Nhưng mà mình thiếu một câu anh Thâm, mình thiếu một câu cho chú Quang là tại sao chú Quang muốn bỏ vợ vô? Tại sao chú Quang muốn bỏ vợ mình vô trong cái hồ sơ này?
Dạ, tự vì như vậy. Có những cái nhà thì nhà hồi nào giờ là nhà của tôi thì tôi lấy vợ, nhưng mà tôi không có cái tên của vợ tôi đứng. Bây giờ tôi muốn cho bà nhà tôi vào luôn, để chi, để lỡ mà tôi có chết đi thì khỏi có phiền hà cái giấy tờ nhà tôi. Như tôi nghe người ta nói, nếu mình chết mà cái nhà tên mình thôi mà không có tên của vợ thì nó có khó khăn đó luật sư.
Nếu vậy thì chú nên làm một cái tờ di chúc ngon hơn, đúng không? Phải không chú Quang? Nếu mà chú có tờ giấy di chúc cho chú Quang.
Dạ chưa, tôi già không có nghĩ cái đó, nhưng mà chắc cô luật sư khuyên như thế nào thì tôi sẽ đi theo như vậy. Dạ.
Dạ.
Dạ thưa bác, có thể làm một trong hai cái hay là hai cái luôn cũng được. Bỏ tên, cộng tên của bác gái vô nhà thì cũng có tốt thôi. Thì dễ dàng cho bác gái hơn là về sau này không có thể có một người nào. Cái phần trăm nó rất là thấp, nhưng mà thí dụ đi, có một nhà nào nói là ồ, ông đã hứa cho tôi nhà này rồi, tên của bà không có trong đó, nên có thể làm khó dễ bà. Không chắc chắn là sẽ thắng được cái gì ấy, nhưng mà cũng làm khó dễ bà. Nhưng nếu mà ông cộng tên bà vô bây giờ đó thì nó dễ dàng hơn, là trước sau thì tên bà cũng có trong cái nhà này. Nhất là hai người đã lập gia đình lâu dài rồi. Nếu mà thí dụ đi là ông có con riêng trước khi lập gia đình với bà. Cái này lý do thăm nêu lên cái đề tài này đó là không phải là cái này là cái câu hỏi của ông, nhưng mà mình phải trả lời câu hỏi này. Nếu mà hai người là vợ chồng, không có con gì hết, không có lập gia đình trước, không có con riêng, thì bà chỉ cần có đầy đủ bằng chứng là bà là vợ của ông thôi, thì bà sẽ hưởng hết tài sản đó nếu ông qua đời. Đó. Nhưng nếu ông có con riêng thì vấn đề đó nó hơi khó khăn hơn, là bà phải chia với con của ông. Nhưng nếu mà con của ông thưa là tài sản này riêng của ông mà bà với ông không phải là vợ chồng, thì có thể bà không được hưởng một tí gì hết. Đó. Cái đó thì cái phần trăm nó rất là thấp. Tại vì thí dụ đi, ông không trả lời, nhưng nãy như luật sư Đế Vương hỏi tại lý do tại sao, đó là tại vì nếu mà mình có khai thuế chung với nhau, có đầy đủ bằng chứng là common law thì nó dễ hơn. Nhưng mà nếu mà thí dụ đi hai ông bà qua đây trễ rồi, là cũng lớn tuổi rồi, không đi làm, không cần khai thuế, không bao giờ khai thuế, khó có bằng chứng là hai người là vợ chồng, thì khó cho bà hơn. Ok, đó là một cách thứ nhì đó, là ông go ahead cộng tên bà vô thì không có tốn kém nhiều, ông chỉ cần ký giấy tờ rồi cộng tên bà vô vậy thôi. Nhưng nếu mà có tên ông và có tên bà trong nhà này, dĩ nhiên bà chỉ có 50% thôi, không ạ? Nhưng mà khi ông qua đời, cái con của ông, nếu đó là con riêng, cũng có thể làm khó dễ bà. Thì cái đó mới là có cái di chúc dinh lý vô. Mà sự để vườn di chúc thì lợi gì cho ông?
Cái lý do mà David muốn biết á, là cái ý của mình là cái gì? Cái ý của thân chủ là cái gì? Tại sao thân chủ muốn để tên của người vợ vào? Và người vợ đã 65 tuổi rồi. Nhiều khi người vợ cộng vô nó còn xóa, nó còn làm cái hồ sơ xấu hơn nữa. Nhưng mà nếu cái ý của chú Quang nói rằng là chú Quang nói nếu tôi chết, tôi muốn make sure là vợ tôi có cái căn nhà này, thì chú không có cần ký cái miếng giấy đưa bả vô, chú chỉ cần làm cái di chúc thôi. Thì trong cái di chúc chú có thể nói ngoài cái nhà này thì chú có thể nói những cái chuyện khác nữa. Điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là nếu ý của vợ chú cũng giống như vậy đó, thì ok. Nó có như vậy, cái lợi của cái cộng cái tên vô đó thì nó có hiệu quả ngày hôm nay. Còn nếu mà đợi làm cái di chúc rồi chết á, thì nó sẽ có hiệu quả sau khi chết. Thì người vợ có thể là người vợ không muốn như vậy, người vợ không có muốn là đợi ông chết rồi tôi mới lãnh. Tôi muốn bây giờ tôi muốn có phần của tôi trong chồng. Thì cái đó là mình phải bỏ tên của bả vô.
Ok, dạ vâng, cảm ơn ông. Đó thì tóm tắt lại đó là ông nên, chứ sai cũng nên bỏ vô nếu đó là ý ông muốn cộng tên bà vô. Nhưng mà cái hậu quả đó thì cũng không có gì hại cho ông hết. Nhưng nó rõ ràng mọi chuyện, tốn kém thì cũng không có nhiều. Tùy theo người luật sư nào mà ông nhờ làm, có thể chỉ vài trăm bạc thôi.
Cũng bằng cái gì chút
rồi. Cái lý do nãy Tom hỏi tên của bác gái, ý tuổi của bác gái là bao nhiêu tuổi rồi. Tại vì ngay bây giờ có thể bác đang được hưởng bớt thuế, tại vì bác lớn tuổi hơn 65 tuổi. Nhưng nếu thí dụ đi, bà đó chỉ có 55 tuổi hay là 60 tuổi, chưa tới tuổi bây giờ cộng tên của bà vô, thì cái tiền thuế mà ông đang hưởng được bớt bây giờ đó, cái discount bây giờ đó, thì bây giờ có một người khác dưới tuổi đó, dưới tuổi 65 không được hưởng cái discount đó. Nhưng mà nãy ông trả lời là bà là 67, trên 65 rồi, thì cái đó không có là vấn đề. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp, dạ cho xin tên, hello.
Dạ thưa, tôi tên Tony ạ. Dạ thưa hai luật sư, cho tôi có một cái câu hỏi á. là bây giờ tôi chuẩn bị mua một cái căn nhà mà mua trả hết tiền mặt luôn, tức là không có mua trả góp gì hết. Căn nhà mua thì sẽ đứng tên của tôi, nhưng mà có một cái là cái tiền mà bây giờ chuyển vào mua nhà đó thì lại là đứng tên của từ tài khoản ngân hàng của em tôi. Mua căn nhà xong thì căn nhà sẽ đứng tên của tôi và mua trả thẳng, không có trả góp. Thì tôi muốn xin hỏi hai luật sư là như sau khi mua cái nhà ra tên của tôi rồi á, thì những cái trường hợp, những cái tình huống pháp lý nào sẽ xảy ra nếu như mà nó có những cái tranh chấp gì đó, thì những cái tình huống pháp lý nó có ảnh hưởng gì đến cái nhà của tôi không ạ?
Ok, dạ vâng, mời sư David.
Em không hiểu anh Thông rồi. Anh đi trước rồi, em không hiểu vậy.
Ý của anh là anh hỏi là bây giờ anh sẽ mua trả hết cái căn nhà này đúng không ạ?
Dạ thưa đúng, dạ tôi mua trả thẳng, mua bằng tiền mặt, mua trả thẳng, không có nợ ngân hàng, không có trả góp gì hết.
Okay.
Và căn nhà sẽ đứng tên của tôi.
Một mình anh
nhưng
thôi.
Mà cái số tiền mà chuyển vào để mà mua cái căn nhà đó là chuyển từ cái em gái tôi, từ cái tên của ngân hàng của em tôi.
Okay.
Với nhà băng,
so, bây giờ anh phải nói là anh sợ cái gì mới được chứ?
Dạ, tức nghĩa là sau khi mà tôi mua nhà xong, căn nhà thì đứng tên tôi, thì sau này em tôi nó có thể tranh chấp, nó có thể những cái tình huống pháp lý nào xảy ra, ví dụ như nó tranh giành hay nó đòi tiền hay là cái gì không ạ?
Ok, không có sao. Ok, cái đó là cái lo lắng của anh.
Bây giờ anh chỉ lo đứa em thôi, còn chuyện khác là khác phải không? Tại vì anh mở rộng quá mà không biết anh muốn cái gì đó. Rồi, anh Thơm đi trước đi anh Thơm.
Tùy theo là cách mà em của anh chuyển tiền vô như thế nào và tùy theo lúc title company họ close như thế nào. Thí dụ em của anh chuyển tiền vô account của anh, không ạ? Rồi từ đó account của anh sẽ chuyển tiền, wire tiền của trong cái title company lúc mình tới mình làm closing mình mua đó, thì đối với title company họ chỉ biết anh chỉ có bao nhiêu tiền anh trả thì cái tất cả title về tên của anh hết, không ạ? Ok, cái đó thì nó vẫn nó chắc hơn cho anh, tại vì anh em trong gia đình cho tiền nhau, vợ chồng, cha con, mẹ con cho tiền nhau, đó là chuyện thường. À, đôi khi hãng title company, ít bây giờ lắm, nhưng mà đôi khi hãng title company họ yêu cầu là tại sao số tiền này quá nhiều, ông chứng minh được không? Thì họ yêu cầu là người em của anh ký tờ giấy, gọi là gift letter, tức là người em của anh ký tờ giấy là tôi cho anh tôi số tiền này, chứ không phải là tiền lậu hay tiền buôn lậu hay tiền ở đâu ra, tiền bất hợp pháp, thì nó dễ dàng hơn cho anh. Thì sau này người em của anh, giờ câu hỏi trả lời đầu tiên là người em của anh có thể đòi được không? Phần đông là không. Nhưng nếu mà anh đi cách kia là thí dụ mua nhà 100.000, anh chuyển 50.000 vô, người em của anh wire tiền thẳng từ nhà băng của cổ vô title company, dù giấy tờ đó là một mình anh đứng tên, người em của anh cũng có thể nói là cái đó tôi cho mượn, nhưng không có ghi giấy tờ gì hết, cũng để cái cửa mở tí xíu thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là cổ thưa là cổ có thể thắng được đó. Thì có thể anh nhức đầu một tí thôi nếu mà thưa kiện, tại vì bây giờ mình đi 2-3 bước nữa đi, là nếu mà bây giờ cổ đòi lại, đòi không được rồi cổ đưa lên ra tòa, câu hỏi tòa hỏi là hồi đó là cho mượn tiền để mua nhà hay mượn tiền cá nhân. Nếu mượn tiền mua nhà có dính líu với đất đai bất động sản phải ghi xuống giấy tờ, không ghi giấy tờ chúng tôi không thể xử được. Nếu cho mượn tiền cá nhân thì bây giờ chúng tôi xử theo kiểu cá nhân thì cổ không được đòi gì trong cái nhà này hết. Đó, không khác gì là cổ cho anh mượn tiền như là anh dùng credit card vậy đó. Bây giờ tôi không có tiền trả, hoài vậy thôi, cũng thừa cứ thừa đi. Nhưng mà cổ không có vững bằng credit card là cổ không có giấy tờ gì với anh hết, chỉ bỏ tiền vào nhà băng thôi. Từ đó đó, anh cũng có thể cãi và tòa cũng có thể kết luận là em tôi cho, bây giờ cổ không thích tôi nói, giờ cổ đòi lại. Sorry, cho rồi, không đòi lại được.
Dạ không, em nghĩ anh khớp rồi hết rồi anh Thông.
Đó thì không phải là anh hoàn toàn an toàn là không lo gì hết, nhưng mà cái lo của anh nó không quá quan trọng. Nhưng mà nếu anh muốn đóng cái cửa này sát luôn, tức là em anh không có quyền đòi, không có quyền gọi là đòi một cái gì hay tranh chấp trong nhà này, thì yêu cầu cổ ghi cái lá thư là tôi cho anh tôi số tiền này để anh mua nhà. Phải không ạ? Đó, thì nếu mà anh làm được như vậy càng tốt. Nhưng thật ra đi, nếu mà em mình chỉ cho mượn tiền mua nhà thì anh em nên ký giấy tờ với nhau để cho rõ ràng. Nếu về sau này, không nói về em anh, nói về chính phủ như nãy luật sư David Vương nói đó, chỉ lo về em đó, không hề lo về khác. Chính phủ hỏi số tiền đấy đâu ra thì sao trả lời?
Đúng đó.
Thì nói là em tôi nó chuyển vô, người ta nói ủa tại sao đó không ghi giấy tờ gì hết, chúng tôi khó tin lắm. Bây giờ mới bắt đầu ghi giấy là tôi cho, người ta nghĩ cái đó muộn quá rồi, em chỉ cứu anh thôi, nhưng thật ra không biết là nó tiền ở đâu ra, thì nó nhức đầu trên. Ok, dạ vâng. Dạ thưa mời thính giả gì kế tiếp cho xin tên này. Hello.
Dạ hello.
Dạ yeah, mời chị.
Xin chào.
Mời chị.
Xin chào luật sư. Dạ cho em hỏi là giống như em có một căn nhà mà em trả pay off xong rồi, thì mortgage thì nó nói là trong vòng 60 ngày là em nhận được một cái title. Mà em chờ 60 ngày mà không có, mà em không biết là không gọi lên cái thao đi á, thì nó nói là nó không có gửi về cho mình hết, thì em không biết là khi mà mình trả pay off xong á, mình có được nhận cái thay đồ không?
Ok, cái này nó cũng là một câu hỏi mà lâu lâu mình đều nghe hết, không luật sư David?
Đúng rồi.
Cho anh em chúng tôi giảng nghĩa sơ là về cái thay đồ đó, khi mà chị mua nhà đó, cái warranty deed đó là cái thay đồ của chị đó. Đôi khi họ nói qua hãng Tado để làm Tado Insurance. Tado Insurance là họ bảo đảm cho mình là cái Tado là cái deed mà đã ký với mình đó là không có thiếu nợ, không có tranh chấp gì hết. Đó, họ bảo vệ mình cái phần đó, bởi gọi là insurance là bảo đảm mua bảo hiểm như thế. Nhưng mà khi mà chị ký tên để có đề một cái là warranty deed with vendor's lien, là giấy deed của mình là cái Tado nhà của mình có nợ trong đó. Ok. Thì không có phải là cái đó là hoàn toàn là 100% của mình, không luật sư David?
Đúng rồi.
Bước tới là gì? Khi mà trả hết tiền thì họ
release cái lien.
Dạ, họ release cái lien là họ trả lại cho mình. Họ nói ok, chúng ta trả hết rồi. Bây giờ khi họ release cái lien, nó là tùy theo nhà băng hay tùy theo chủ nợ. Có nhà băng đó họ gửi thẳng cái đó về cho mình, họ nói đây, tôi không có ở Texas, chúng tôi không ở Texas, cô làm như cô làm đi, chúng tôi đồng ý là cô trả hết rồi. Nhưng rất nhiều chủ nhà không biết giấy tờ là gì rồi giữ đó rồi mất hay bỏ thùng rác hay không đi đến, bởi vì rất nhiều nhà băng họ không muốn phải nhức đầu nữa nên họ gửi thẳng tới quận luôn, county, và họ nói chúng tôi gửi cho cô cái copy và chúng tôi đã gửi cái bản chánh tới county, Harris County hay Fort Bend hay Dallas County rồi, trong thời gian ngắn sẽ gửi về cho cô. Nếu mà chị muốn check make sure đó thì chị nên liên lạc một người luật sư, hay là cuối chương trình gọi Tom hay luật sư David Vương được, mình vô website mình check cái làm biết liền là có file chưa. Khi mà chị gọi lên county đó, chị hỏi có cho nó không, họ không trả lời chị đâu, họ nói không phải trách nhiệm chúng tôi ở đây có cả trăm ngàn cả triệu cái nhà, chúng tôi không có trả lời từ người được.
Mình không có bảo đảm được đâu anh Tom ơi.
Yeah.
Họ nói trên điện thoại nguy hiểm lắm.
Đó thì bởi vậy nên mình tự cá nhân mình check xong rồi trên đó có thể in ra cho chị luôn.
Nhưng mà để giúp cho em đó, em lên trên cái nó gọi là cái Harris County Clerk.
Harris County Clerk đúng rồi.
Mình vô trong cái website nó gọi là Harris County Clerk, mình vô mình search cái record. Ở trong trọng nó có hai cái chữ, một cái chữ nó gọi là grantor và một cái chữ nó gọi là grantee. Đó thì mình đánh cái tên của nó vô á, nó là grantor, mình là grantee. À, mình coi thử coi nó có phao không. Có nhiều khi mình dùng một hai chữ nó không có ra đó. Nhưng mà mới có 60 ngày thôi, David cho nó anh Thơm nghĩ thêm 10 ngày nữa được không Thơm?
Dạ, thường nó là cỡ 30 ngày là đâu đó là gửi về. Đôi khi họ gửi mất nhưng không sao, họ mất từ county về tới nhà mình, họ mất cái đó không thành vấn đề. Mình chỉ sợ là họ mất từ nhà băng cho tới county chưa nhận được. Nhưng mà nếu mà county nhận được là họ làm giấy tờ thủ tục của họ xong rồi, giờ họ gửi cái bản chánh về cho mình thôi, bản chánh nó mất, mình vô mình xin cái copy khác không được.
Và cái nguy hiểm đó là mình mua nhà mà mình không qua cái title company thì có nhiều khi ông chủ nợ là cái ông mà ông bán nhà cho mình á, ông không có phao cái tờ giấy đó, ông chết đi hoặc là ông có thể ông có chết đi đó, có nhiều khi 30 năm sau ông chết đi mất tiêu rồi. Anyway thì cái đó nó hơi khác, nhưng mà nếu mà em mà qua title company đó thì rất là ok cho nó sầm tham, nhưng mà nếu mà trục chặt đó thì cứ trả lên nhân phòng, đánh vô cái general warranty để check.
Ok chị. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281 498-9904, 298-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.